mời quý Phật tử an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch nhị vị giảng sư, kính thưa đại chúng. Chiều hôm nay là chiều ngày thứ ba 29 tháng 12 2015. Sau lời khai từ của Tổng vụ Hoằng Pháp và Thượng tọa Thích Tâm Phương và Hòa thượng Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp Thích Minh Hiếu, thì đây là cái thời pháp đầu tiên với đề tài là nhân quả, do Thượng tọa Thích Như Định trụ trì chùa Thiên Ấn ở Sydney. Chúng con cung thỉnh Thượng tọa, cung kính giới thiệu Thượng tọa đến với hội chúng. Thượng tọa tổng ngài là bây giờ là tổng vụ phó Tổng vụ Hoằng Pháp, đã ở Úc là trên 20 năm. Thượng tọa là người quê hương Quảng Ngãi, có chùa nổi tiếng là chùa Thiên Ấn, cho nên là ngài đến Úc ngài xây dựng chùa Thiên Ấn để nhớ về quê hương đất tổ. Cung kính giới thiệu Thượng tọa. Bên cạnh của ngài là Đại đức Thích Viên Tịnh, trụ trì chùa Bảo Minh ở Victoria. Đại đức Thích Viên Tịnh là đệ tử của Hòa thượng Hạnh Niệm và sư cháu của Hòa thượng Như Huệ, là hội chủ của chúng ta. Thầy Viên Tịnh đã ở Úc trên 10 năm và hiện bây giờ ngài là tổng vụ phó tổng vụ nghi lễ của giáo hội. Thành kính giới thiệu đại đức đến với hội chúng. Cung thỉnh nhị vị giảng sư bắt đầu thời thuyết giảng hôm nay. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Trước khi thỉnh thầy Viên Tịnh nói chuyện, thầy biểu tôi giới thiệu ít lời trước. Thật sự ra rất là khó ở cái chỗ là quý vị ăn chưa kịp đói ra ăn tiếp rồi, cho nên bây giờ nó nhận lấy gì mà ăn nữa. Pháp cũng vậy nữa, pháp cũng không được nói nhiều mà không được nói ít, mà đây là quá nhiều. Cái kia chưa kịp tiêu thụ thì cái nọ đã dồn vô, cho nên nghe thôi. Hôm nay chúng tôi nhớ gì nói nấy thôi, chứ không có biết gì nữa. Cho nên mời thầy Viên Tịnh, thầy có khả năng gì thì thầy truyền đạt cho đại chúng. Còn bây giờ với tôi mới ngủ dậy lú lẫn nên chưa biết gì hết. A Di Đà Phật, tỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa, trụ trì chùa Thiên Ấn. Kính thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử tham dự khóa tu Phật pháp Úc Châu kỳ 15 hôm nay. Thượng tọa khi nãy có dạy Viên Tịnh là thôi ông lên ông nói trước đi, còn lại bao nhiêu tôi sẽ nói. Thì kính thưa tất cả quý đạo hữu Phật tử, thầy cũng kính thưa tất cả quý đạo hữu Phật tử là tại vì khóa tu của chúng ta mấy năm trước á, thì chọn đề tài tự túc mẫu giảng sư, tức là tự mẫu giảng sư chọn đề tài để giảng. Nhưng sau đó thì vài năm sau đã được ổn định thì chư tôn đức mới trong tổng vụ Hoằng Pháp mới theo cái định hướng là lấy cái quyển Phật học phổ thông để mà theo cái chương trình Phật học đi theo từng giai đoạn của giáo lý để cho quý Phật tử nắm bắt và những Phật tử mới tiếp xúc với đạo cũng hiểu được đạo. Thì cái đề tài mà hôm nay thầy Thượng tọa Như Định cũng như thầy đến với quý đạo Phật tử thiện quá ư là gọi là cũ rích, có nghĩa là quý Phật tử ở đây nghe rất là nhiều về cái đề tài này. Cái đề tài này là có quý Phật tử có thể là đi dự chỗ này, nghe chỗ kia, tinh băng này, đĩa nọ, rất là nhiều. Cho nên cái đề tài này là nói thiệt là hai vị lai mới đi nãy đi bộ là nói coi chừng là lại nói quý Phật tử ở đây là ngủ hết. Xin thưa quý Phật tử là thôi thì cái giờ mà của thầy nói quý Phật tử cứ ngủ thoải mái, à, còn là giờ thường toàn như định nói đó, quý Phật tử cố gắng thức dậy để mà nghe. Thưa quý Phật tử là cuối khóa là có cái tổ chức cái thời gian thi cho quý Phật tử mấy năm trở lại đây để tổ chức thi cho quý Phật tử có một cái phần dự thi. À, nắm bắt được chút Phật pháp rồi dự thi cho nó vui, thứ nhất là như vậy, thứ hai là mình ghi nhớ được cái thi á, để nó dạy cho mình ghi nhớ được giáo lý rất là nhiều, nó làm cho mình tự nhiên phải mình phải nhớ lại những cái bài dạy của mấy thầy để mà thi. Cho nên thầy cũng theo cái lộ trình mà gọi là hướng dẫn học chứ không phải là gọi là giảng, hướng dẫn học. Cho nên hôm nay thầy đến với đạo tràng của chúng ta là thầy hướng dẫn theo cái lộ trình giáo trình, à, trong cái cho quý Phật tử nắm, những Phật tử nào mà cuối khóa có thể là ghi danh dự thi á, thì nắm được một chút giáo lý, hoặc là có những cái ghi chép, hay là có những cái sự ghi nhớ để mà làm bài thi. Tại vì cuối khóa là giáo thọ phải ra mấy câu hỏi để cho quý Phật tử dự thi, thì nhất khoát là sẽ có câu hỏi đến quý Phật tử, cho nên thầy sẽ hướng dẫn theo cái lộ trình gọi là có cái giáo án. Nhưng mà học theo giáo án thì nó hơi buồn ngủ, cho nên quý Phật tử nào mà không thi thì cứ ngủ nha, nó cảm thấy mà không thi thì cứ ngủ đi, tại vì hồi nãy giờ ngồi cả 2 tiếng, à, 1 tiếng mấy để nghe hòa thượng với thượng tọa nói là cũng đã mỏi mệt lắm rồi, mà ngày hôm nay là biết bao nhiêu cái dự khai mạc rồi, cho nên như Phật tử rất là mệt, cho nên cái giờ thầy bắt có thể là 30 phút thì Phật tử cứ nhắm mắt ngủ nghỉ đi, rồi tới thượng tọa dự định là quý Phật tử thức dậy mà nghe thượng tọa kể chuyện về nhân quả. Thầy sẽ theo cái lộ cái giáo án thì thầy sẽ nói về cái những cái ý nghĩa chính của nhân quả, rồi còn thượng tọa sẽ cho quý vị những cái câu chuyện, những cái gương về nhân quả để quý Phật tử nắm bắt được cái xuyên suốt cái bài giáo lý hôm nay. Thực tế đối với đạo Phật của chúng ta, quý Phật tử biết rằng cái giáo lý nhân quả ở trong đạo Phật của chúng ta rất là quan trọng. Ở trong này quý Phật tử đi tu, đi đến chùa hành đạo học theo Đức Phật, quý Phật tử nào không tin nhân quả không? Có ai dám nói không tin không? Không tin nhân quả tức là mình không phải là người Phật tử, tại vì cái giáo lý nhân quả là một cái giáo lý mà người Phật tử của chúng ta bắt buộc phải tin để hành, để mà tu trì. Cho nên quý vị nào mà không tin nhân quả thì có nghĩa là quý vị không hành theo, mà không hành theo có nghĩa là đi ngoài giáo lý đạo Phật, là quý vị sẽ không biết được cái quả của quý vị sẽ đi đến đâu. Nhưng mà đạo Phật rõ ràng là quý vị tu như thế nào sẽ có cái kết quả như thế đó, quý vị làm như thế nào thì sẽ có cái kết quả như thế đó, quý vị tạo cái nghiệp gì sẽ có cái kết quả như thế đó, quý vị làm cái hành thiện gì sẽ có cái kết quả như thế đó. Có nghĩa là đạo Phật, định hướng của đạo Phật, quý vị làm cái gì ngày hôm nay sẽ biết được cái quả trong tương lai. Nếu mà mình không biết được cái quả trong tương lai, mình mù mờ thì có nghĩa là mình coi chừng là mình không có biết gọi là tiền lộ mang mang, vị trí hà vã, tức là đường trước mờ mờ, không biết đi về đâu. Cho nên đó là mấy bữa nay mà quý Phật tử mà đi tu học á, đi lên tới phi trường mà nếu không có người đưa đón về đây để mà tu học thì quý Phật tử đúng là đường trước mờ mờ, vậy không biết đi về đâu. Thiệt sự đó là rất là lo sợ, nếu mà đứng ở giữa phi trường không có người đón người đưa thì rất là sợ, rất là lo sợ. Thì nhân quả cũng vậy, quý Phật tử mà không tin nhân quả, không có biết được cái kết quả của mình thì quý vị rõ ràng cũng giống như người mà đứng ở dưới phi trường vậy đó, tức là không biết đi về đâu, rất là lo sợ. Cho nên giáo lý nhân quả bắt buộc người Phật tử phải tin và phải hiểu, phải tin và phải hiểu, phải thực hành. Quan trọng là phải thực hành đó. Cho nên mình thực hành đúng nhân quả, mình thực hành đúng cái nhân á, thì mình mới có được cái kết quả tốt. Quý Phật tử thấy ở trong đạo Phật có một cái câu nói về nhân quả mà quý vị thường hay biết là gì? Là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Đó là cái câu nói về nhân quả. Thường thường Bồ Tát làm cái gì á, không có sợ cái kết quả, tại vì các ngài làm là phải nghĩ tới cái nhân trước. Nghĩ cái nhân trước, biết trước là mình làm cái nhân này sẽ có cái kết quả như thế nào, cái chuyện đó là rõ ràng rồi. Còn mình á thì lúc nào cũng vậy, chờ đến cái kết quả mới sợ. Lúc nào cũng vậy, làm cái việc gì cũng vậy, chờ đến cái kết quả thì mới lo mới sợ. Mới sợ nó như thế này, sợ nó như thế kia, sợ nó như thế nào, mà mình không có biết lo cái nhân trước. Cho nên cái cầu đó là một cái định hướng cho quý Phật tử trong sự tu tập của giáo lý nhà Phật. Cho nên mình phải biết rằng từ nay tới đây là mình phải biết sợ nhân trước. Nói một câu, làm một việc, đi đến đâu, làm việc gì, phải biết là cái kết quả của nó như thế nào. Tức là mình mới sợ cái mình mới chuẩn bị cái nhân nó mới tốt được, mình mới bắt đầu làm cái nhân nó mới tốt được. Cũng như mình trồng một cái cây, mình gieo một cái hạt, mình phải biết rằng là mình gieo đúng cái hạt này nó sẽ lên tốt, ra cái cây tốt, ra cái quả tốt, ra cái trái để mình ăn được. Chứ mình gieo cái cây mà mình không biết cái cây này nó sẽ lên cái gì, nó ra cái trái gì, mình ăn có được hay không, là cái chuyện đó là vô lý quá. Mình làm như vậy là quá vô lý, phải không? Có ai đi mà mình đi làm mà đi gieo một cái hạt mà không biết cái trái này nó ra cái trái gì để ăn, thì rõ ràng đó là quá vô lý, quá hỏi công vô ích. Cho nên mình phải biết rõ là ngày hôm nay mình bắt đầu làm, mà cũng đã không phải là ngày hôm nay mình bắt đầu, mình đã bắt đầu từ lâu rồi. Nhưng mà nếu Phật tử nào mà chưa bắt đầu thì hôm nay phải bắt đầu, là mình biết từ nay trở đi mình thả xuống một cái nhân gì, phải quyết định rằng là cái kết quả nó phải đến như vậy. Cho nên mình gieo cái nhân ác thì mình cũng biết rằng cái kết quả của mình phải thọ cái quả đó. Đó là cái nói về cái nhân quả, cái ý nghĩa của nhân quả, cái mục đích khẳng định của nhân quả. Rồi bây giờ bước vào cái ý nghĩa rõ ràng từng ý nghĩa của nhân quả. Cái này quý Phật tử có thể là ghi vài cái chú ý để mà mai mốt làm cuối khóa có thể làm bài thi thì đôi khi là có để mà mình ghi. Đầu tiên nói về nhân quả thì phải định nghĩa cái nhân quả. Ở trong đạo Phật mình có cái chữ nó đi hơi dài dòng là nhân quả nghiệp báo, nhân quả luân hồi . Nhưng mà ở đây là tách ra từng phần. Thường thường mấy bài giảng là giảng luôn một mạch vậy, nhưng mà ở đây tách ra từng phần. Quý vị sẽ ngày mai ngày mốt gì đó quý vị sẽ học về luân hồi, tức là nhân quả trước, rồi ngày mai mốt gì đó quý vị sẽ học luân hồi. Thì hôm nay học cái nhân quả, học cái nhân như thế nào, rồi mai mốt cái luân hồi nó đi thay ra là do cái nhân hôm nay, cái nhân của quả hôm nay. Chữ nhân á tức là cái nguyên nhân, hay là còn gọi là cái mầm móng, tức là cái mà mình làm cái gì mà cái nguyên đầu tiên, cái nguyên nhân đầu tiên đó là cái nhân, hay là cái mầm móng sẽ mọc lên cái cây đó là gọi là cái nhân. Rồi cái quả tức là cái kết quả, hay là cái trái, quả là cái kết quả hay là cái trái, đó là hai chữ nhân quả. Định nghĩa sơ lược về hai chữ nhân quả. Nhưng cái nhân này nó còn có những cái nhân phụ thuộc. Ví dụ như mình gieo một cái hạt xuống đất, nhưng còn thêm những cái nhân phụ thuộc nữa. Tức là có thể là thêm nước, thêm không khí, thêm gió, thêm nhiệt độ ấm. Tất cả những cái đó là gọi là cái nhân phụ thuộc, thì gọi là duyên. Cho nên nói cho đúng nữa là nhân duyên quả. Có ba từ nó đi với nhau. Tức là những cái gì phụ thuộc có một cái nhân chính, rồi những cái gì phụ thuộc gọi là duyên, thì nhân duyên quả, nó ba từ nó đi theo với nhau. Rồi bước qua là cái đặc tính của nhân quả. Thầy nói gì giáo án nha, tại vì cái này giáo án theo Phật học phổ thông, cho nên chạnh đó rồi có những cái câu chuyện lý thú ngồi cười rồi thì tòa sẽ cho quý vị có những cái gương nhân quả. Đặc tính của nhân quả thì nó có, đầu tiên là nó có là một nhân thì nó không sinh ra cái quả. Cái đặc tính đầu tiên là một nhân là không bao giờ nó sinh ra cái quả. Quý vị Phật tử nhiều khi nghĩ rằng là mình làm một cái nhân đó mình sẽ có cái kết quả liền ngay. Không có, không, đôi khi nó không phải như vậy. Hoặc là có thể là mình làm một cái, mình gieo một cái hạt mà, nhưng mà tự nhiên là nó lại sinh ra một cái giống loại khác. Có không? Tức là có cái nhân này nhưng mà lại nó sinh ra cái quả khác. Có không? Tức là cái đó là cái duyên phụ thuộc nó chưa có đủ. Cho nên nó biến thể. Nó biến dạng, nó biến qua hình thức khác. Cho nên nó thành cái quả khác. Thì cái này nói về thực tế thì nó ít thái hơn là cái việc làm của mình. Về trong cái việc làm thường đó, ví dụ như nhiều khi là mình mượn tiền của người ta, hoặc là mình giật nợ của người ta, nhưng mà cuối cùng mình không có trả nợ, mình không bị người ta đòi nợ về tiền bạc, mà đứa con của mình nó lại bị đòi nợ, hoặc là một người khác nó đòi cái nợ đó, nhưng mà cái nợ đó là cái nhân của mình. Quý vị biết cái đó không? Tức là có nghĩa là nó có cái sự nhân duyên với nhau, nó có nhân duyên với nhau. Cho nên có khi là mình làm cái việc này nhưng mà mình không chịu hậu quả, nhưng mà con cháu dòng họ mình, có thể là những người gọi là thân bằng quyến thuộc của mình, hoặc là những người có cái nhân duyên đời trước nhiều kiếp với mình, nó chịu cái quả đó. Ví dụ đâu cây thầy đây, thầy đi giật nợ người ta, nhưng mà cái chú ở chỗ đó ổng lại đi trả nợ người ta, tự nhiên có ở đâu á là ổng bị người ta là lường gạt tiền bạc của ổng. Nhưng mà ổng nghĩ hồi nào giờ ổng đâu có làm xấu, ổng đâu đi giật nợ người ta, mà tại sao á là ổng bị người ta lường gạt tiền của ổng. Mình nghĩ thấy lạ, nhiều khi họ làm tốt quá trời nhưng mà tại sao họ phải bị cái quả báo như vậy. Thì quý vị nghĩ sao? Tự nhiên mình nghĩ cái đầu mình đây, mình nói là ở một cái kiếp trước mình làm như vậy. Có nhiều khi ở kiếp trước mình không làm như vậy. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì cái nhân đó nó có liên quan đến ổng với thầy. Tại vì cái trước á, ổng giật của thầy. Biết không? Ổng giật của thầy, nhưng mà bây giờ thầy giật là của người kia, cái người kia giật. Nó lường gạt lại ổng. Cho nên cái máu xích của nhân quả nó đi một cách, cái giải thích là gọi là cái chu vi móc xích vòng tròn. Đạo Phật, cái nhân duyên của Đạo Phật và cái nhân quả của Đạo Phật nên hiểu rằng nó đi móc xích vòng tròn, chứ đừng bao giờ mà tách nó ra từng cái. Nếu mà nói về Đạo Phật mình nói ví dụ văn tư tu hay là cái móc xích nhân duyên, tất cả những cái hay là giới định tuệ, tất cả nó đều đi theo cái chu vi vòng tròn. Giáo lý của Đạo Phật phải giải thích nó như vậy. Chứ nếu mà không á, mình không biết rằng á là mình cái các cái kỳ nhông ông kỳ bà gì là ra cái đó nó vậy ha. Tức là
cái luân hồi, cái nhân duyên, cái vòng tròn của nhân quả nó luôn luôn móc tích với nhau. Mình có thể làm chỗ nào nhưng cái người khác ở chỗ khác nó bị bởi vì cái người khác ở chỗ khác nó có liên quan ở đời kiếp trước. Bởi cho nên Đức Phật mới nói là mình á, chúng sanh ở trong thế giới này là cha mẹ anh em thân bạn quyến thuộc của mình, phải không? Hả? Nhiều đời nhiều kiếp là mình đó nè, anh em cha mẹ thân bạn quyến thuộc đó nha. Cho nên để mình làm gì? Để mình thấy đó, mình mới sợ rằng mình làm, mình lường gạt một người kia là có nghĩa mình lường gạt anh em cha mẹ bạn bè của mình từ nhiều đời nhiều kiếp, thân bạn quyến thuộc của mình nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên mình thấy cái nhân đó, nhìn rõ cái mốt xích đó, mình mới không dám làm những cái việc ác đối với người, dạy mới tu. Chứ mình không có thấy cái sự liên kết trong cái cuộc sống, trong cái nhân luân hồi, nhân quả, nhân sinh với nhau á, nhân duyên với nhau á, thì mình làm bất cứ việc gì mình cứ nghĩ ở trên đời này mình sinh ra là mình và họ Huỳnh, là mình chỉ họ Huỳnh, mình không có liên quan với họ Nguyễn. Đối với đạo Phật hoàn toàn phải có liên quan với nhau. Con người không thể độc nhất sống ở trên thế gian này, tức là phải có người khác. Mình sống mình phải nhờ tất cả những cái duyên đó, những cái nhân mà mình nhân tố đó. Ví dụ mình làm một bó rau, mình ra ngoài chợ bán, thì người ngoài chợ họ mua bó rau, họ về họ ăn, thì họ mua bó rau á, thì họ phải có đồng tiền, thì cái đồng tiền đó họ đi làm từ chỗ khác, rồi á, là đâu khi là cái người bán gạo á, người làm gạo á, thì nó lại liên quan tới mình. Cho nên ở tất cả những cái nhân duyên nhân quả nó có cái liên quan với nhau, là tại vì á, là mình không thể độc lập ở trên thế giới này một mình sống ở giữa cõi ta bà này được, là phải có cái liên quan nhân quả với nhau. Có vậy á, mình mới biết tôn quý, mình mới biết quý trọng, và mình mới biết báo ăn đối với chúng sanh. Đức Phật nói mình báo ăn với chúng sanh, tự nhiên mình có ăn gì với chúng sanh mình báo ăn, chúng sanh có làm gì với mình đâu mà báo ăn với chúng sanh. Hả? Vô lấy mình báo ăn cha mẹ, báo ăn những người mà lo giúp mình đó ăn, chứ tự nhiên đi báo ăn chúng sanh. Mà mình không có biết rằng là ngày hôm nay mình cấm cái hoa này á, bày tới đây để mình chiêm ngưỡng, mình tổ chức được cho cái khóa tu học này nhờ cái bình hoa này, thì biết bao nhiêu cái nhân duyên nó nằm trong này, biết bao nhiêu cái nhân tố nó nằm trong này, biết bao nhiêu chúng sanh khổ cực nó nằm trong này, để mà mình có được cái hoa ngày hôm nay mình chưng, thì đó là cái quả của cái hoa ngày hôm nay, là biết bao nhiêu cái nhân. Cho nên một nhân không thể sinh ra quả. Cái đặc tính đầu tiên là một nhân không thể sinh ra quả, là lý do là nó có mọi được một cái hoa ngày hôm nay, là mình phải biết quý trọng, là biết bao nhiêu cái nhân tố ở nằm trong này, biết bao nhiêu chúng sanh cực khổ, biết bao nhiêu công đức của chúng sanh. Mình bởi đạo Phật, quý vị thấy nó cái sự nhìn màu của cái sức. Nếu không có trí tuệ, mình sẽ không có nhìn ra đạo Phật là nó quá vi tế, quá nói những cái chi tiết quá nhỏ nhẹ, à đi sâu vào trong cái thể tánh của pháp giới chúng sanh. Tất cả những cái thể tánh của pháp giới á, nó nằm ở trong này, nó nằm ở trong này, thì đạo Phật cái vấn đề nhân quả nó nằm ở trong này. Một cái hoa thôi là mình nhìn đã biết bao nhiêu cái nhân duyên nhân quả nó nằm ở trong này, biết bao nhiêu chúng sanh phải nằm xuống rồi chúng như thế nào, chúng sanh phải khổ cực như thế nào rồi mới có được cái hoa này. Cho nên mình mới gọi là tri ân chúng sanh, cái sâu xa của nó là như vậy. Mà quý vị tu khi nào quý vị ngồi mà quán chiếu ra được, thấy rằng ở trong cái hoa này nó có chuyển tải sự nhân quả luân hồi, nó đi mãi mãi ở trong này, thì quý vị mới gọi là có được chút trí tuệ. Cho nên tại sao á, Đức Phật nói là một chiếc lá rơi vũ trụ thay đổi. Có một chiếc lá rơi mà tại sao nói vũ trụ thay đổi? Một hạt cải nó chứa đựng tam thiên đại thiên thế giới. Quý vị tưởng tượng ra không?
nghĩ ra nổi không? Thiện không có gì ngoài cái là nhân nhân quả, nhân duyên luân hồi quả báo, cái móc xích của nhân quả nó nằm ở trong này. Tại vì tam thiên đại thế giới đó, nằm trong hoặc cải là chỉ là cái vấn đề nhân quả, cái vấn đề nhân duyên. Tại vì nó cứ cứ đi mãi rồi nó kết nối từ cái nhân duyên này cái quả báo kia, rồi kết nối từ cái nhân này quả kia, cái nó thành ra là tam thiên đại thiên thế giới nó nằm ở trong hoặc cải. Một chiếc lá vào vũ trụ thay đổi thì nó chỉ cần rơi xuống. Quý vị tưởng tượng ra chưa? Là nó thay đổi như thế nào mà vũ trụ thay đổi? Thầy chỉ nói một vài đoạn thôi, cái đầu bắt đầu mình cứ từ theo đó mình tiếp. Bây giờ nó rơi xuống, không gian nó thay đổi trước đó nè. Không gian thay đổi, từ trường nó thay đổi tiếp. Xuống đất, nó nằm dưới đất. Nó mục ra. Thành đất đó, nó nuôi cái cài lên, nó ra trái rồi hoa rồi quả. Mình ăn vô rồi cái mình lớn lên rồi mình làm cái việc khác của mình cho người khác hưởng thụ, rồi mình người khác làm cái ăn cái đó, sống cái đó, tiếp theo nhân quả nó cứ chồng rồi cho nên vũ trụ nó thay đổi là dạ. Nhìn cái thể tánh pháp giới nó là như vậy. Cho nên cái nhân quả nó nằm ở chỗ đó. Thì một nhân không bao giờ sinh ra quả. Hiểu như vậy thì bây giờ mình mới biết rằng một mình sống ở thế gian này không bao giờ được. Nếu mà mình cho rằng tôi chỉ có tôi thôi, ở thế gian này đi tới đâu cũng vậy, mình thấy cái tôi nhiều quá, cho nên mình đi vô chỗ nào cũng không lọt, mình đi vô chỗ nào cũng thấy cái tôi nó hiện lên, thì cái tôi nhiều quá là có nghĩa là mình không có hiểu được luân hồi nhân quả, mình không có hiểu được cái duyên, nhân duyên sinh của vũ trụ, của con người, và hiểu được cái luật nhân quả. Mình phải hiểu được cái luật nhân quả thì mình tới đâu á mình cũng hòa đồng, mình tới đâu mình cũng ngồi yên được, mình tới đâu mình cũng tiếp xúc được, mình tới đâu mình cũng vô được, mình tới đâu mình cũng phủ trùm được. Ở đây thầy nói cái chữ phủ trùm có nghĩa là mình đem cái tâm lượng của mình ra, mình phủ trùm tất cả những cái phiền não chướng, những cái nghiệp chướng, những cái đau buồn, những cái ái ố thị nộ của người khác. Thì mình hiểu được nhân quả, mình sẽ làm được điều đó. Thì mình làm được điều đó thì mình sẽ ăn là tu tập chỉ có bấy nhiêu đó. Mình hiểu được nhân quả luân hồi thì mình hiểu được cái nhân quả nghiệp báo, mình hiểu được cái nhân quả duyên sinh thì mình sẽ tu cái ăn lạc thôi, không có gì hết. Mà đó là cái mục đích của đạo Phật. Con nói hơi nhiều rồi, coi chừng nó đi ra hết giờ của ông tòa. Cái đặc tính thứ hai, tức là nhân thế nào thì quả thế đấy. Cái này thì quá rõ rồi, cái này thì quá dễ hiểu. Nhân thế nào quả thế đấy thì quý vị trong học đạo mình nghe cái câu nhân thế nào quả thế đấy, mình nghe nó trồng đạo được đạo, trồng dưa được dưa, cái chuyện đó là nhân quả. Thì nhân thế nào quả thế đấy thì cái rất là dễ hiểu, quý vị gieo cái gì thì quý vị sẽ gặt hái cái đó. Ngày hôm nay quý vị khởi ra tham sân si đối với người ta thì quý vị sẽ nhận cái kết quả của tham sân si. Đó là cái nhân thế nào quả thế đấy. Mổ heo thì sẽ bị người ta mổ bụng. Câu cá thì sẽ bị người ta móc họng. Đó là vậy. Cho nên quý vị thấy cái những cái gương nhân quả và những cái việc làm trong cuộc đời quý vị trải nghiệm rất là nhiều. Quý vị chỉ cần vô trong bệnh viện hoặc là quý vị đến những cái chỗ mà người ta bị tàn tật, người ta bị những cái là quý vị đứng chiêm nghiệm, quý vị sẽ thấy được cái quả đó là do cái nhân gì. Rồi trong gia đình của mình, trong cái gia đình của mình, những cái chuyện bất trắc xảy ra, những cái chuyện không tốt xảy ra, những cái tai nạn này xảy ra, tai nạn kia xảy ra, thì quý vị sẽ thấy được cái quả đó. Thì là cái mà nhân nào quả nấy thì nó rất là hiện rõ. Nhân nào quả nấy là quý vị làm cái việc gì thì quý vị sẽ trả việc nghiệp đó. nó giống như là mình nói là mình trồng đạo được đạo, trồng dưa được dưa. Ngày hôm nay là mình lường gạt người ta thì ngày mai mình sẽ bị người ta lường gạt. Cái hồi nãy là một đặc tính, nhưng mà cái này cũng là một đặc tính, tức là mình làm mình trả liền, mình trả từ bản thân của mình. À, còn mình làm như cái đặc tính hồi nãy là mình làm có thể là những người liên can trong đời quá khứ hoặc là trong đời hiện tại của mình hoặc là trong đời tương lai của mình chịu. Đó là cái nhân quả hồi nãy, là có thể là mình làm nhưng mà không, mình không bị chịu. Còn cái nhân này á, cái nhân quả này tức là mình làm mình chịu. À, đó là cái đặc tính thứ hai. Cái đặc tính thứ ba thì là trong nhân có quả, trong quả có nhân. Thì cái này quý vị Phật tử cũng biết, thường thường á mình nói nhân thì cũng có cái quả, nhưng mà mình không biết rằng ở trong quả nó có nhân mà trong nhân có quả. Tức là ví dụ như đưa lên cái trứng gà, quý vị thấy con gà không? Thấy con gà không? Đâu có, làm sao mà thấy con gà? Tại con mắt của mình đâu làm sao mà thấy con gà? Tại vì, nhưng mà người có trí tuệ thì sẽ thấy con gà. Là tại vì trong cái nhân trứng gà đó nó sẽ có con gà. Phải không? Mà đưa lên con gà thì quý vị sẽ thấy cái trứng gà không? Mình á, là theo cái mắt thịt của mình á, là người ta đưa lên cái gì hoặc là mình thấy bằng cái gì bằng con mắt của mình thì mình chỉ nói cái đó thôi, chứ không bao giờ mình nhìn cái nhân quả của nó, cái nhân duyên của nó sẽ đi như thế nào. Thì cái trong nhân có quả, trong quả có nhân, có nghĩa là ở đây á, là trong cái trứng gà nó sẽ có con gà. Tại vì nếu quý vị đem ấp ủ đầy đủ điều kiện thì sẽ nở ra con gà. Mà con gà quý vị nuôi tới lúc nào đó nó sẽ đẻ ra cái trứng, thì kêu ạ, trong nhân có quả, trong quả có nhân. Cũng như ngày hôm nay mình đặt một cái hạt xuống á thì mình sẽ biết liền ngay là cái quả. Được. Nhưng mà nó một là nó chạy chỗ này, nó chạy chỗ kia thôi, nhưng mà cái quả nó không bao giờ không tổ. Ngoại trừ nó chỉ biến dần. À, ngoại trừ nó chỉ biến dần. À, cho nên là quý vị ngày hôm nay là biết rằng là trong nhân có quả, thì có nghĩa là rằng là quý vị làm một cái nhân gì ngày hôm nay phải biết rằng là mình chấp nhận cái quả sẽ đến ngày. Một là hiện báo, hai là gì không nhớ hả, sanh báo, ba là hào báo. Tụng thị xám hoài ha, xong nói to lên cho thầy nghe thử nè. Tức là một là hiện báo, tức là cái quả nó hiện ra ngay lập tức. Tức là mình ví dụ như mình tổ chức khóa tu này là mấy ngày vừa rồi là mình phải trang hoàng, tức là cái nhân của mình là mình đeo người lên trang hoàng, thì ngày hôm nay cái kết quả như thế nào? Đẹp quá trời nè. Hả? Mình ngồi ở không gian, mình ngồi mình đó. Chứ nếu mà không có tạo cái nhân là không có mấy thầy lên làm cái nhân treo cờ tướng chân bằng Phật thì quý vị ngồi đây thấy cái gì? Không có cái gì hết, tức là không có cái kết quả gì hết. Hả? Có nghĩa là cái kết quả mà nó đẹp như ngày hôm nay, cái khóa tu học mà nó có được sự trang nghiêm và nhìn thấy không gian làm cho quý vị, trước tiên là mình học cái, trước tiên mình phải học. Mình đi vô một cái chỗ học á, trước khi mình nhìn cái không gian mà mình thấy cảm thấy à, tự nhiên nó có cái gì nó trang nghiêm thanh tịnh và có cái sự sáng sủa, thì tự nhiên á đầu tiên á là làm cho cái tâm thức của mình nó thấy cảm thấy có sự nao nức muốn học hỏi. Chứ mình vô đây cái mình thấy cái gì trong trời, cái ba cái ấy không chăng phèo, cái ông thầy cũng lại ngỏng giảng nữa, ngay trắng phèo nữa, không nhớ gì hết, không buồn ngủ. Ngó ngày hôm nay kỳ khóa tu học này mà quý Phật tử đi tu học mà đeo được cái đó là quý Phật tử đã phấn khởi trong lòng một chút rồi đó. Thầy thấy rõ ràng là quý Phật tử có thấy phấn khởi hơn những cái năm trước. Năm này có đeo cái đó thấy tự nhiên nó đẹp ra, đạo tràng nó trang nghiêm ra, và thấy xong này nó phấn khởi. Thầy hỏi thiệt là mấy Phật tử mà bước vô cửa mà Phật tử họ phát cái đó mà quý Phật tử nhận quý Phật tử mà không thấy phấn khởi, thầy không làm thầy á. Phải không? À, tức là mình cái gì nó có một cái nhân mà nó đẹp á, thì đầu tiên á cái nhân đẹp á thì nó đưa đến cái quả nó trong sáng và nó thánh thiện và nó đẹp đẽ. À, cái nhân hôm nay, cái nhân của năm nay á, là đầu tiên á, là cho quý Phật tử đeo cái đó vô, là quý Phật tử thấy đi tu học kỳ này đi, dù sao đi về cũng có một cái hình là có người đeo cái dần dần. À, thấy nó nhìn nó đẹp hơn những khóa học trước. À, cái này là thầy nói tâm lý thôi, chứ thực tế là nếu mà đi vào tu học thì cái chuyện đó là chỉ là hình thức thôi, phải không? Nếu mà đề thực tế của người, những người mà tu học á, à, theo chánh pháp mà đúng nghĩa thì nó cũng là hình thức thôi, nhưng mà cái hình thức nó cũng quan trọng để cho đầu tiên, cái bước khởi đầu tiên của những người mà đầu tiên đi tu học thấy cảm thấy nó có cái gì nó có phấn khởi chút. À, thì trong cái chuyện tu học của mình, cái nhân tố đầu tiên là nó rất là quan trọng. À, cho nên nó là cái việc mà nó thành tựu thì cũng đều phải là có cái nhân tốt. Cho nên ở trong cái chuyện mình quán tưởng tất cả những sự việc thì mình thấy rằng rõ ràng á, khi mình tu á, mình làm cái gì á, mình cũng thấy cái kết quả nó có chuẩn bị sẵn, nó có sự chuẩn bị. Bây giờ quý vị thấy, quý vị ngay cả quý vị tin vào cái vấn đề mà niệm Phật, quý vị nghĩ niệm Phật là sẽ có kết quả vãng sanh, quý vị tin nha, hả? Thì nhất thiết là quý vị quyết tâm tu tập niệm Phật thì sẽ có kết quả vãng sanh, hả? Thì có cái niềm phấn khởi, mình tin được cái nhân đó, mình tìm được cái nhân đó, mình thấy được cái nhân đó là cái nhân tốt, thì cái quả nhất thiết là nó sẽ. Còn mình đừng cái, nhưng mà mình phải ráng mình tu đi, còn cái quả nó sẽ thành, mà cái quả nó tự nhiên nó sẽ tiêu cả. Cho nên là mình tu hành đó là mình biết rõ từng cái nhân nào mình tạo tác, thì cái chuyện cái quả nó đến là mình không cần phải bàn tính nữa, không cần phải trông mong. À, nhiều người á trông mong cái quả mà cái nhân không chịu làm, mà cái nhân không chịu làm, đó là cái chuyện sai hoàn toàn. Cái trong cái sự tu tập, mình đừng có chờ một cái kết quả nữa, gọi là mình nói có cái từ gọi là gì, chờ sung rụng, hả? À, chờ sung rụng coi như là mình không tạo cái nhân thì làm sao mà có cái kết quả tốt được. Cho nên mình tin, mình làm, mình muốn có cái kết quả tốt gì thì mình phải đầu tiên phải chọn cái nhân tốt. Thì cái đó là cái hiện báo. Rồi sanh báo tức là cái quả báo ngày hôm nay mình tạo, nhưng đời sau mình sẽ chịu, mình sinh ra đời sau mình sẽ chịu, hoặc là nó có một thời gian mình chịu. Đó là sanh báo. Rồi hào báo tức là cái kết quả ngày hôm nay mình làm, nhưng mà nó có thể là đeo đuổi đi miết trong vòng luân hồi sanh tử, có thể là nhiều kiếp mình mới chịu. Đó là hào báo, tức là nó không chỉ qua một đời nữa, mà nó duyên rất là nhiều đời, cho nên dùng chữ hào báo. Rồi bây giờ có cái đặc tính nữa là nhân quả đồng thời và nhân quả khác thời. À, nhân quả đồng thời tức là nó cũng giống như là hiện báo, tức là mình làm mà là mình sẽ có ngay được cái quả ngay lập tức, là đồng thời tức là cùng một thời gian. À, rồi nhân quả khác thời tức là mình làm nhưng mình sẽ chịu ở một cái thời gian khác, khác cái thời gian, đó là nhân quả khác thời. Thì cái giáo trình thật sự của nhân quả nó rất là sâu và dài. À, mình có thể không phải là nói một buổi này nó sao, Nhưng mà đối với thầy á, thì thời gian của thầy dừng tại đây. Tại vì còn phải để cho thượng tọa làm cho quý vị tỉnh thức một chút nữa, chứ không thôi để thầy nói miết rồi quý vị Phật tử nghe một mình nhàm chán. Và bây giờ chúng con xin cùng thỉnh thượng tọa tiếp tục lời.
Dạ, A Di Đà Phật, xin mời ngài Minh Hiếu đi ra ngoài, vì ngài ở đây chúng con không có nói được, xin mời ngài đi xa một chút. Quý vị thức nha, đừng có ngủ. Thức hả ngủ? Hồi nãy giờ thấy thức đã thấy cười nhiều lần lắm. Thức dậy hôm nay em thấy trời xanh, chắp tay em cảm ơn đời màu nhiệm. À, xin thưa quý vị, nhân quả rất là rõ ràng, như thầy Viên Tịnh đã giảng. Chúng tôi là đơn cử là nhân quả hiện thời, chứ không có nhân quả chờ quả báo sau này gì hết. Hồi nhỏ chúng tôi mà ở ngủ chung với mấy người vị mà lớn á, mà mập á, mấy vị là hơi ngái lắm, ngái ngủ á, chúng tôi bực mình ghê lắm. Ngủ gì mà ngái khò khò, không cho ai ngủ hết. Nhưng mà bây giờ mới tới phiên tôi mập, tôi ngủ cũng ngái quý vị. Cho nên á, trong cái khóa tu của mình, được ở nơi đây, cái nhân duyên được những ngày gần như thế này, để trưởng dưỡng cái đạo tâm, cái đạo lực của mình. Chính nhờ cái sự ở tu, ở chung với nhau, va chạm với nhau á, mình mới thấy mình tu tới đâu. Còn mình ở riêng, mình lập thất, lập cốc, mình ở nhà, ở phòng riêng của mình, thấy tu thì mà chưa chắc. Có va chạm mới có tu, mình mới coi được cái tâm mình nó tới đâu. Cho nên nếu mà trong cái thời gian mình tu tập mà mình khởi cái niệm coi thường người khác hay là bực bội với người khác, mình sẽ bị trả cái quả báo giống như tôi hồi nãy. Coi thường mấy người mập, ngủ ngái, bây giờ ngủ cũng ò ò như thường. À, thưa quý vị, trong kinh, trong luật Sa Di có cái câu, một ông thầy trẻ, ông tụng cái tiếng kinh rất là hay, tụng rất là thanh tao. Ông thầy già tụng cái kinh cái tiếng ồ ồ như chó sủa vậy. Cho nên ông khinh, ông nói ông thầy gì mà tụng kinh như tiếng chó sủa vậy. Thì ông thầy già đó, ông thấy ông thầy trẻ có những cái tâm khinh mạng. Cho nên ông khuyên á, là thưa với thầy, chúng tôi là người tu hành lâu năm, có một cái phần chút xíu công đức trong đời tu, thầy không nên khởi cái niệm như vậy, thầy sẽ mang quả báo. Thì sau khi được ông thầy lớn tuổi đó khuyến tấn, thì ông thầy nhỏ đó có cái tâm hối hận cái việc làm của mình và có xin sám hối. Tuy nhiên sám hối thì sám hối nhưng mà chưa hết nghiệp. Cho nên ở trong luật có nói là sa di khinh tiếu nhất lão tỳ kheo, đọc kinh khinh như cẩu phệ, như lão tỳ kheo giả thị a la hán nhân giáo sa di cấp sám, chẳng miễn địa ngục du đọa cẩu thăng, ác ngôn nhất cứu vi hại chí thử. Thử tức là sa di khinh tiếu nhất lão tỳ kheo, đọc kinh khinh như cẩu phệ, tức là một ông sa di coi thường, chứ khinh tiếu tức là coi thường. Nhất lão tỳ kheo là một ông thầy già, đọc kinh khinh như cẩu phệ, tức là đọc kinh khiến như chó sủa. Đọc kinh tiếng như chó sủa. Như lão tỳ kheo giả, tức là ông thầy già đó có dạy ông sa di, nhân giáo sa di cấp sám, tức là nhân dạy ông sa di sám hối. À, nhưng mà cũng du đọa cẩu thăng, ác ngôn nhất cứu vi hại chí thử, tức là ông vì cái lời khinh chê một người khác mà phải đọa làm thăng chó. Chỉ một lời nói thôi, cho nên kêu là ác ngôn nhất cứu vi hại chí thử, tức là không nên nói những lời ác để làm những người khác khổ, thể bị cái nhân quả. À, vì vậy mà ở trong tổ bách trượng á, vì nhân quả đó, một vị tỳ kheo, một vị pháp sư, một vị giảng sư, có một người thờ Phật Ca Diếp, có một người tới hỏi thưa thầy, người đại tu hành á có bị rơi vào nhân quả không? Cho nên ông thầy cái trả lời là không, không giao về nhân quả. Vì đã tu hành đâu gì, nhân quả là coi như là được cái phước nó trùm khắp, cho nên nhân quả không có còn, không có còn bị lai chuyển ông nữa. Thì vì nói một lời pháp sai mà bị đọa làm 500 kiếp trầu. Cho nên bây giờ Phật pháp á, quý Phật tử nghe băng rất là nhiều. Thầy quý pháp sư ở trên thế giới này giảng rất là nổi tiếng, rất là hay, thâu băng rất là nhiều. Nhưng mà không biết là có nói sai không thì không biết. Nhưng mà đa số thì nói đúng. Nhưng mà cẩn thận, dầu nói sai hay dầu nói đúng thì mình cũng phải cẩn thận tư duy, bởi vì văn tư rồi mới tu. Cho nên cẩn thận, thận trên cái vấn đề pháp. Chứ đừng có thấy mà nói hai nói vui rồi mình cho là hai là vui mà không suy xét thì coi chừng. À, cho nên vì vậy mà ông thầy đó phải đọa làm 500 kiếp trầu. Thì đến cái đời của ngài Tổ Bách Trưởng, ngài Bách Trưởng Hoài Hải, tức là cũng là đời thứ tư của Lục Tổ Huệ Năng. Bởi vì sau khi Lục Tổ Huệ Năng truyền pháp cho ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng, ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng á là thầy của ngài Mã Tổ Đạo Nhất, rồi Mã Tổ Đạo Nhất á mới truyền cho ngài, cho ngài gọi là Bách Trưởng Hoài Hải. Bách Trưởng Hoài Hải là thầy của ngài Quy Sơn Linh Hữu, Quy Sơn Linh Hữu thầy của ngài Hoàng Bá Kế Tế. Ngài Hoàng Bá Kế Tế là truyền cho ngài Lâm Tế Nghĩa Quyền. Như vậy thì cái tâm tâm Lâm Tế mà mình được truyền thừa đến giờ, cứ xưng là từ Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Thế Máy đó, là đến đời mình đó, đến đời như ngày hôm qua quý vị được dự lễ dỗ tổ Minh Hải Pháp Bảo ở chùa Pháp Bảo đó, thì tổ đời thứ 33 đó thì là kế thừa của tông Lâm Tế. Cho nên Lâm Tế Nghĩa Quyền được truyền tới Hưng Hóa Tùng Tương, Nam Viên Huệ Ngung Rự, Minh Nguyệt Viên Chiểu, Thủ Sơn Tánh Niệm, Thần Dương Thiện Chiêu, truyền cho đến đời của ngài Minh Hải Pháp Bảo ngày hôm qua mới dỗ ở Phật Gọi Bảo là đời thứ 33. Đến đời của chúng tôi là chữ Như này nè. Ấn Chơn Như Thị Đồng, Minh Thiệt Pháp Toàn Chương, Ấn Chơn Như Thị Đồng, Xúc Thánh Thọ Thiên Cửu. Đời chúng tôi là tới 41. Đó. Thì cái đời dòng thứ 41 của dòng Lâm Tế. Như vậy thì ngài sau khi mà cái ngài coi như là ngài Quỷ Hải đó, thì mấy nói thâu bây giờ á là Bách Trưởng á, nó hỏi chứ bây giờ mà bữa hôm mất ngày giảng được đạo tràng thì có một ông già cái đầu tóc bạc phơ mà râu màu trắng. Thì khi ông giảng xong hội chúng đi về hết, đi ra ngoài hết trơn. Thầy Minh Hiếu đi ra chưa, qua chừng ông rình rình ngoài này. Ông nghe rồi ông nói mình sai, ông phạt nữa. À, thì khi mà hậu chúng đi ra thấy thầy còn ông già ở lại à. Thì hòa thượng mới kêu ông, ủa sao ông cụ không đi về mà còn ở đây. Nói dạ bạch hòa thượng, con có một cái điều ni mà con chưa có đã thông được cái trong cái lòng của con, xin hòa thượng chỉ cho. Thì hòa thượng nói ông hỏi đi. Thì ông nói dạ bạch hòa thượng, con á là một vị tỳ kheo thờ Đức Phật Ca Diếp, trải qua vì một lời nói sai kinh điển, trình bày giáo lý không thẩm thấu làm cho người nghe bị lầm lẫn, cho nên con đọa làm 500 kiếp trầu. Bây giờ hòa thượng khai ngộ cho con để con thoát ly kiếp trầu đi. Thì hòa thượng nói ông nói cái gì sai thì ông hỏi đi. Thì ông nói thưa hòa thượng, bạch hòa thượng, người đạo tu hành có bị rơi vào nhân quả không? Thì ngài Bách Trưởng trả lời là bắt mũi nhân quả, tức là không làm nhân quả, biết cái nhân như thế nào thì cái quả nó sẽ trả như thế ấy. Cho nên có nghĩa là người tu hành vẫn bị nhân quả chi phối nhưng mà không làm nhân quả. Đó. Chứ đừng có nghĩ là người tu hành không trả quả. Nếu mà mình không trả quả đó thì mình bác cái lý nhân quả của Phật giáo, mà lý nhân quả của Phật giáo mà mình bác thì mình bị đọa. Cho nên nó là thà chấp có bằng núi tu di hơn là chấp không bằng hạt cải. Mình còn phàm phu, đừng có nói bát nhã. Phật tử mình bây giờ học kinh học pháp cho nhiều, nghe băng cho lắm, nói toàn là bát nhã không à, mà làm thì chẳng có bát nhã gì hết, có không? Cái bệnh thời nay như vậy đó, phải không? Mà từ từ không dám thừa nhận. Vỗ tay tức là chấp nhận, phải không? À, vỗ tay tức là chấp nhận là cái bệnh thời nay như vậy. Nói hay lắm. Cho nên bàn thiền tợ thánh mà xúc cảnh như ngu, dầu ở cửa không mà chưa thành vô ngã, như cây sinh lửa, lửa cháy đốt cây. Cái cây mà người mình quý mình cái gì thấy vô trong rừng, họ nắm cái cây rồi họ xe tròn, thì cái lửa nó làm cho nóng lên thì nó đốt lại cái cây. Cho nên cái người tu mình bây giờ nói hài lắm, nhưng mà làm thì không ra. Người tu trong đó có chúng tôi, trong phải quý vị nghe, đừng có đổ thừa quý vị thì tội, chúng tôi cũng có phần nữa đó. À, cho nên bị cái bệnh thời đại, nghe bây giờ nghe quá nhiều, nghe coi như lý sự hài lắm, nói rất là thông thái, nhưng mà đụng chuyện xúc duyên tiết cảnh thì bàn thiền là tở thánh, mà xúc cảnh là như ngu. À, ngu tức là phàm phu, à, mà thánh tức là thánh, phải không? Thì cái vấn đề nhân quả đó, cho nên trong kinh Phật dạy mình phải tư duy, mình phải học hiểu, rồi mình phải cái gì mà chưa hiểu đó thì nên tìm người giảng trạch cho mình. À, kể cả mấy thầy của mình, kể cả những người tu của mình, mà người ta pháp thích pháp môn tu như vậy, rồi mình đi bác mình nói là thí dụ như bây giờ Đức Phật của mình đó, tu cái pháp gì để thành Phật? Cái gì nó thành Phật nói thử hả? Tu pháp môn thiền hả? À, tu pháp môn thiền. Tổ của mình tu pháp môn gì để thành tổ hả? Cô Diệu Liên nói gì? Tu thiền luôn. À, mình tu pháp môn gì để thành tổ bây giờ đây? Mình tu pháp môn niệm Phật hả? Niệm Phật cũng là thiền vậy, bởi vì ân Phật, niệm Phật hiện tiền tương lai quyết định thành Phật thì cũng là thiền vậy. Chữ thiền tức là định tâm, là tĩnh lự, là lắng động tâm tư, gọi là thiền. Nhưng mà mình lại có cái dị ứng, có cái dị ứng đó, coi chừng tu thiền điên. À, mà thiệt, tu thiền điên thiệt, có nhiều người điên, nhiều người lăng lãng, nhiều người tu thiền là tu thiền mà nó có nhiều cái thiền lắm. Bởi vì cái khổ nói là tu thiền, mà tu thiền nó là ngoại đạo thiền nè, tiểu thừa thiền, đại thừa thiền nè, tiểu thừa là một hả, đại thừa thiền là hai hả, ngoại đạo thiền là ba hả, đó, rồi tổ sư thiền là bốn, Như Lai thiền là năm. Thì tôi chỉ nói đơn sơ năm thứ thôi. Cái ngoại đạo thiền á, tức là ngồi thiền mà mơ mình sẽ được xuất hồn đi thấy Quan Âm, đi thấy Bồ Tát này, truyền pháp này, vị nọ truyền pháp kia, cái đó là thiền xuất hồn, rất là nguy hiểm. Nếu mà ai mà trong cái số hội chúng này mà có cái pháp tu vậy đó nghe, xin năn nỉ nghe, xét lại, chứ nếu không coi chừng nó bị khùng khùng, ráng chịu quá. Đừng đổ thừa là tu thiền tức là phản văn văn tự tánh, tức là quay lại với bổn tâm mình, biết mình đương làm cái gì thì đó là tu. Cái người tu á là làm việc gì tỉnh thức việc đó. Người tu biết tùy duyên, duyên đến biết đến, duyên đi biết đi. Chứ người tu mà vọng tưởng nhiều quá, mơ mộng nhiều quá, hảo quyền nhiều quá, nghĩ rằng mình người ta xây được chùa to Phật lớn, mình cũng ráng xây chùa to Phật lớn, rồi mình khổ đau thì người đó chưa biết tu. Mình xây, mình làm, nhưng mà trong cái khả năng của mình thôi, không rồi nghĩ, chứ không nhất định là nó năm nào khánh thành, năm nào là sẽ tổ chức cái này cái nọ vậy. Có nghĩa là làm hết mình, làm chết bỏ, nhưng mà không có nó. Cho nên trong Đức Phật nói là đi để mà đi, chứ không phải đi để mà đến đó. Đi để mà đi đó thì rất là nhẹ nhàng. Chúng tôi năm 2003 đi qua Ấn Độ, đi cứu trợ, thì thấy cái mấy người họ ngồi đương đi, chúng tôi hỏi cái ông lái tài xế xe, Bây giờ mình đùa trên xe nhiều quá mà bây giờ kiếm người bố thí thì thấy người ta không có ở đâu rồi. Thì à, ông mới nói là đó mấy người mà ngồi mà trùm một đống đen đó là người đó. Thì tôi nói ủa chứ sao họ không ngồi trong mát mà họ lại ngồi ngoài chỗ giữa cào vậy. Thì khi chúng tôi khi yêu cầu ông xe đi dừng lại thì ông dừng lại thì chúng tôi mới tới mới kêu họ ra. Thì họ trùm một cái miếng vải màu rất là cũ. Thì chúng tôi hỏi chứ ủa sao không có đánh cái khúc cái bụi cây chỗ kia nó có chừng mấy trăm thước thôi sao mình không đánh đó. Thì họ nói bây giờ cái năng lượng họ không còn nữa. Nếu bây giờ họ ngồi im đây bây giờ trong cơ thể họ hết năng lượng rồi. Mà trời nắng tới 51 độ ở cái thành phố Gujarat tức là gần Pakistan. À, mà nếu mà bây giờ họ đi thêm một đoạn đường nó trong người họ khô nước, họ hết năng lượng rồi. Có thể họ chết từ đây tới đó khoảng 200 thước thôi. Có thể họ chết đâu được. Nhưng mà họ ngồi một cách im lặng như thế này. Họ chỉ dùng cái hơi thở, cái khí trong để họ thở, họ hít hơi đất, họ trùm, họ lấy hơi đất, họ sống. Thì tối lại mát trời, họ mới bò qua cái gốc cây đó, họ ở được. Thì mình thấy họ nghèo đến cái mức như vậy. Cho nên vì vậy mà ai mà đi Ấn Độ, đi Lào Việt, đi Mỹ, chúng tôi cũng đã đi Hoàng Tháp với thầy Như Đĩa mấy tháng rồi, nhưng mà không muốn đi nữa. Nhưng mà đi Ấn Độ chúng tôi đi 3 lần rồi, nhưng mà không đủ nhân viên, chứ đủ nhân viên chúng tôi đi nữa. Không đủ nhân viên để đi chứ không phải không đủ tiền để đi. Thật sự đi Ấn Độ rẻ tiền lắm, không có mắc tiền đâu. Cho nên quý vị nên đi Ấn Độ. Đi Ấn Độ rồi mình mới thấy mình hạnh phúc. Mặc dầu mình ở đây mình không bằng ai hết, mình lãnh tiền thất nghiệp, mình lãnh tiền trợ cấp, nhưng mà mình đi Ấn Độ mình vẫn đủ tiền để bố thí đó. Quý vị thấy mình sung sướng hơn họ là mình còn dư tiền để bố thí. Còn nếu mà mình đi chỗ khác mình không đủ tiền để bố thí. Nhất là đi về Việt Nam, ở đây tiêu một tháng chưa tới 200, nhưng mà đi Việt Nam 5.000 một tháng không đủ. À, nó khó lắm. Cho nên đi Ấn Độ, nên đi Ấn Độ. Thì có những người tu, nhất là cái pháp môn tu gì của những vị mà thầy tổ mình á, nó quá ư vi diệu đi, nó quá ư cô động đi, nó làm cho cái người Phật tử, cái người trí thức thời nay đó, cái người mà có cái trình độ về thế gian đó, họ không hiểu nổi. Họ đọc vô họ không hiểu nổi, cho nên họ nghĩ rằng là mấy ông thầy tu đó hay là mấy người đó là nói chuyện băng quơ, nói chuyện điên điên, nói chuyện không có dính dáng gì. Ở chùa Thiên Ấn chúng tôi đã lặp đi lặp lại cái câu chuyện này rất là nhiều lần. Nhưng mà ở đây á, thì tôi người nằm ở Thiên Ấn rồi đó, thì nghe rồi thì ráng nghe nữa cho nó nhớ, để mai mốt mà thế tôi. Mà nếu mà người nào chưa nghe thì chúng tôi lặp lại để cho quý hội chúng nghe. Cái câu chuyện này á, có một tờ giấy là thôi nè, có một tờ thôi, nhưng mà có thể nói bây giờ mấy phút là thầy cho tôi nói hút giờ ba sang sang người khác á. Năm giờ 15 phút có 5 giờ hả? Có 15 phút có 5 giờ với là nãy thầy lắng sang tôi rồi đó. À. À, cái câu chuyện như thế này. Có một ông Sa Di tên là Hy Thiên. À, ông Sa Di tên Hy Thiên. Thì ông Sa Di này ông tu mà ông là Sa Di thôi, còn nhỏ thôi. Mà đến đi ngày hành tư, mà ngày hành tư là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Thì khi mà ông đến thì ông có đến chỗ cái Tàu Khê. Tàu Khê là cái chỗ của ngài Lục Tổ Huệ Năng. Nhưng mà ngài Hy Thi à, ngài hành tư này đó là ở chỗ khác, ở chỗ ở thành phố Kiết Châu. Chùa tên là chùa Tịnh Cư mà ở thành phố Kiết Châu. Còn ngài Lục Tổ Huệ Năng á là ở chùa Nam Hoa mà ở ngay chỗ Lãnh Nam. Đó. Cho nên cái tỉnh nó khác. Thì khi mà ông đến đó thì cái duyên ông vừa đến để tìm Lục Tổ để học đạo á, thì vừa Lục Tổ mới vừa viên tịch. Cho nên ông vừa đến đó thì Tổ vừa viên tịch thì quý thầy lớn á thì nói sao ông không tầm tư đi. Thì ông nghe nó tầm tư thì ông tối ngày ông ra ngoài cái tháp của Tổ Huệ Năng á, ông ngồi đó ông suy tư hoài. Thì quái thầy lớn mới nói ủa chứ ông không đến, ông biểu ông đi tầm tư, chứ tầm là tìm, tư là ngày hành tư. Ngày hành tư đó là đệ tử lớn của Lục Tổ Huệ Năng. sao ông không tìm đến thầy hành tư để mà học đạo, mà ông ngồi ở tổ đây, ở đây ông mới hiểu à, té ra là tưởng lâu nay con tưởng quý ngài cái tầm tư, tức là suy nghĩ về cái đời của Đức Lục Tổ Huệ Năng. Thì bây giờ ông mới đi tìm tới Kiếp Châu. Thì khi mà ông tìm đến cái Kiếp Châu á, thì tổ hỏi như thế này: có ông Sa Di tên là Hy Thiên đến, sư hỏi, tức là sư tức là ngài, ngài hành tư nha, à, ngư từ phương nào đến? Hy Thiên thưa, tức là ông Sa Di thưa đó, con từ Tào Khê đến, đem được cái gì đến? Chưa đến Tào Khê cũng chẳng mất, mặc tình dùng đi, đến Tào Khê làm gì? Đó quý vị thấy, thấy chúng tôi đọc như vậy đó, quý vị hiểu không? Chắc là không hiểu. Không phải nói khinh, không lẽ cả hội chúng 500 người như vậy mà chúng tôi nói khinh sao? Nhưng mà cái này là cái thâm ý, cái thâm ý của chỗ đó. Bởi vì á, ngài nói là từ đâu đến, nó con từ Tào Khê đến, đem được cái gì đấy. Thì lẽ ra như mình bình thường thì mình nói à, dạ con có sách, có vali, trong đó có một bộ y áo, có thuốc men, quần áo gì hả, hay là vật dụng gì. Nhưng mà ngài hành tư hỏi đó, không phải là hỏi cái chuyện bình thường, không phải là hỏi cái chuyện mà đem được cái gì đến đó, là mang vali, mang quần áo, mang hành trang tới, mà đem được cái gì đến đó, thì tức là ông đến chỗ Tào Khê, ông ở ngay chỗ Tào Khê đó, ông đắc pháp, ông nhận được cái gì, ông mang tới đây. Cái ý, cái thâm ý vậy. Thì ngài nói là đem được cái ngài nói là chưa đến Tào Khê cũng chẳng mất. Con chưa đến Tào Khê đó, chỗ Lục Tổ Huệ Năng cũng chưa có mất cái đó. Thì ngài nói đến Tào Khê để làm gì? Nếu ông biết rằng là ông đã có cái đó, cái mà chưa mất đó, thì ông đến Tào Khê để làm gì? Cho nên ngài Hy Thiên thưa này, chưa đến Tào Khê cũng chẳng mất. Thì ngài nói là sao không đặt tình ông xác nhận rằng ông có cái chẳng mất đó đó, thì sao không đặt tình mà dùng nó đi, mà xài nó đi, đến Tào Khê để làm gì? Thì Hy Thiên thưa, chưa đến Tào Khê đâu biết chẳng mắt. Nghe khó không, nhức đầu không? Buổi trưa giờ này giờ buồn ngủ mà còn nói chuyện ngôn ngữ đạo đoạn nữa, ngôn ngữ quá ngán luôn. À, thì ý muốn nói rằng là trong mỗi chúng sanh của mình, mỗi người của mình, cái thân năm uẩn này, cái thân phàm phu này, cái thân ngũ trược này, nhưng mà nó ẩn cái tánh giác ở bên trong, nó được châu ở bên trong. Cho nên phẩm thứ 20 của kinh Pháp Hoa, ngài thường bất khinh, nó tôi không dám khinh ông, khinh cô, khinh bà, bởi vì quý vị sẽ là thành Phật, đã thành Phật, giai dĩ thành Phật đạo đó. Nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung, nhất xưng nam mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo. Tức là có người tâm tán loạn, trong kinh Pháp Hoa nói vậy đó, có người tâm tán loạn đi vào trong chùa tháp niệm một lần nam mô cũng được thành Phật vậy. Như vậy là xác định rằng mỗi chúng sanh, mỗi người mình đều có tánh giác. Cho nên ở chỗ này ngài hành tư nói là ông nói là chưa đến Tào Khê cũng chẳng mất. Thì ngài nói sao không đặt tình dùng đi, đến Tào Khê để làm gì? Thì ông Hy Thiên trả lời rất là nhanh: không đến Tào Khê, chưa đến Tào Khê đâu biết chẳng mất. Nhờ con đến chỗ Tào Khê, chỗ Lục Tổ Huệ Năng, con mới biết con có tánh giác. Chứ xưa nay con nghĩ là con phàm phu chết là hết thôi, giống như mình bây giờ vậy đó, nghĩ là chết là hết sạch, chứ không có biết mình có tánh giác. Nhờ đến Tào Khê mới biết mình không mất. Còn trước kia mình đâu dám nhận ra, có ai dám nhận ra mình thành Phật không? Phật tử mình tu thì tu, chứ không ai dám nói mình thành Phật hết. Cho nên quy là đừng khinh thị mình mà lùi bước. Ngài Quy Sơn Linh Hữu có nói là bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh như thấu quật. Tức là ai kia, bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, tức là ai kia đó là đấng trượng phu, mình cũng là đấng trượng phu, đừng khinh thị mình mà lùi bước. Như vậy thì muốn nâng mình lên để cho mình tu tập, có nghĩa là mặc dầu tu khó thiệt, làm khó thiệt, nhưng mà với cái tâm trí, với cái nguyện lực phát tâm kiên cường, phát tâm dũng mãnh, bảo đảm sẽ được. Quý vị thấy Đức Phật tu khổ hạnh 6 năm, sau khi vượt thành Ca Tỳ La, đến ngay chỗ rừng Ưu Lâu Tần Loa để tu hành 6 năm, thấy tu với ông Út Đầu Lam Thất, đến ông Sanjaya, rồi chứng được cái chuyển quả như là gì, chứng quả gì thưa thầy? Và các cái quả vị, cái quả vị cao nhất là phi tưởng phi phi tưởng xứ, à, tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ, tức là bốn cái quả của Bà La Môn. Nhưng mà ngài không hài lòng, ngài đi về chỗ rừng Ưu Lâu Tần Loa, tức là cái dãy núi Đăng Si Ri, dãy núi tại tiếng tiếng Ấn là Đăng Si Ri, tức là cái dãy núi nó như răng cưa vậy đó, cái đá nó dựng lên như răng cưa vậy. À, thì ngài tu hành ở chỗ đó, mà ngài tu hành 6 năm khổ hạnh, có nhiều bữa ngã lên ngã xuống, nhờ tu xà đề cho sữa cho đề hù để ăn là lúc sau này thôi, cái lúc trước ngài khổ hạnh thân mà ốm đau xương. Ngài có khi nào mà nói thôi bây giờ để mình quanh lui về vua Tịnh Phạn ở thành Ca Tỳ La để vua cha bầu dưỡng ít bữa, ít thang thuốc, ít viên kẹo, hay ít bữa ăn cho ngon để lấy sức, không có không? Con ngài nói không? Còn mình bây giờ tu lơ mơ, tu mà nó ăn chay sợ mất sức. Có mất sức gì đâu, thầy ú tròn lên nè. Thầy 76 kg mà ú mà con mình nặng bữa rồi không? Hả? À, lùn thì có một thúc, mà thân thì 76 kg, chứng tỏ là chứa tích lũy ngũ uẩn đằng này quá nhiều, phải không? Cho nên mới tròn cỡ này chứ. Thì mắc lấy người mất sức, cho nên Phật tử mình ảo giác quá nhiều, tu mà không dám hy sinh. Lục Tổ Huệ Năng giả gạo mà thấy ốm o quá, nhỏ con quá, đạp chài không nổi, đeo thêm gạch, đeo thêm đá để mà đủ cái sức để mà cắt chài. À, Tổ Huệ Khả đứng ở ngoài tiếp suốt đêm suốt ngày để cầu phát an tâm, đến khi mà chặt cái cánh tay dưng cho ngài Bồ Đề Đạt Ma, ngài mới truyền được cho cái pháp an tâm. Thì mình bây giờ tu hành quá sung sướng, quá lờ mờ, mà làm chút gì hay là hy sinh một chút gì là kể lễ, biết chừng nào mà thành Phật. Nhưng mà nói như vậy quý vị đừng nản, quyết định sẽ thành Phật. Ưng Phật, niệm Phật, hiện tiền, tương lai, quyết định thành Phật. Tin chắc như vậy, bảo đảm, nhân mình có tu thì quả sẽ có hưởng. Thì ở đây nè, ông nói là Hy Thiên Thưa, đọc viết cho có mấy phút nữa hết giờ rồi. Đại sư Tào Khê biết Hòa Thượng chăng? Biết. À, nay ngư biết ra chăng? Biết lại đâu có thể biết được. Biết chấm nha, lại đâu có thể biết được. À, thì ngài nói là loài có sừng tuy nhiều, một con lăng là đủ. Thì ở đây ông Hy Thiên không có nói chuyện đạo với thầy mình. Hỏi cho nếu là chưa đến Tào Khê đâu biết chẳng mất, thì ổng mà lục mà ngài Hành Tư đó là đệ tử đầu tiên, đệ tử lớn của Lục Tổ Huệ Năng, mà ổng hỏi cho đại sư Tào Khê biết Hòa Thượng chăng, tức là ngài Lục Tổ Huệ Năng có biết Hòa Thượng không? Ổng hỏi một cách có vẻ như mình nó cho là cái người hỏi ngớ ngẩn không. Bởi vì thầy trò mà không biết cho ai biết với nhau, như cha con mà biết nhau mà không biết thì biết ai giờ. Cho nên hỏi đại sư Tào Khê biết Hòa Thượng chăng? Đó là ông Hy Thiên, ông Sa Di á, hỏi á. Thì ông Hy thì Hòa Thượng không có trả lời là không có nói biết, sao không biết. Hỏi chứ nay ngư biết ba chăng? Đứng trước mặt đây, hỏi chứ nay ngư biết ba chăng? Thì người nói là biết lại đâu có thể biết được. Cái ngôn ngữ của nhà Phật, của nhà Thiền, nó chắc ẩn như vậy. Cho nên có nhiều khi nhiều người họ đọc vô, họ không hiểu, không thẩm thấu, họ cho là mấy ông điên. Mà thật sự điên thiệt, nói một đường trả lời một ngõ. Phải chứ là đại sư vào phê biết Hòa Thượng chăng? Nên là biết. À, nay ngư biết ba chăng? Tức là đại sư Tào Khê biết Hòa Thượng chăng? Tức là cách nay bao nhiêu năm đó, ngài ở với ông ngài đó, ông Lục Tổ đó, nói cái chuyện lâu. Bây giờ ngài hỏi cái chuyện mau, tức là đối đãi không? Nay ngươi biết ta chăng, đứng trước mặt hỏi cho nay ngươi biết ta chăng, hết giờ chưa thầy? Còn có 5 phút nữa, sau ráng nói cho lẹ lẹ chút. Thì nay ngươi biết ta chăng, thì ngài mới nói là biết. Có 6 phút, 6 phút, chỉ có thêm phút nữa. Bạn, hả? Đâu? Sao đã đồng hồ khác? Đồng hồ nó đói bụng hả? À, trễ chứ trễ là chuyện của thầy Tâm Phương, thầy Minh Hí bắt đầy thầy á. Chứ bắt đầy thầy sao được? À, nói là biết lại đâu có thể biết được. Tức là con biết hòa thượng, nhưng mà lại đâu có thể biết được. Tức là con biết hòa thượng qua hình thức thôi, qua hình tướng thôi, qua lời nói thôi. Nhưng mà cái tâm của con đó, cái sở ngộ của con đó, cái chỗ tu chứng của con đó chưa bằng hòa thượng. Cho nên tâm con chưa giống tâm hòa thượng, cho nên hòa thượng chưa ấn tâm. Chứ ấn tâm, ấn tức là con dấu hả? Con dấu này mà đắm bập vô miếng giấy này, đưa vào miếng giấy khác, giống y con dấu chùa Thiên Ấn. Đây cũng là chùa Thiên Ấn, đắm tới đâu cũng là chùa Thiên Ấn, thì đó gọi là ấn tâm. Như vậy thì cái tâm hòa thượng sáng mà tâm con còn mê, cho nên con chưa được hòa thượng ấn tâm, chưa được bằng hòa thượng. Cho nên ông thầy hòa thượng hành tư nói như vậy, thì thầy Hy Thiên nói là biết lại đâu có thể biết được. Tức là cái câu trả lời rất là thâm ý. À, biết lại đâu có thể biết được. Thì ngài hành tư khen, lẽ là mình là khen là con giỏi quá, đệ tử mới tu học mới còn tha di mà thông thưa thông thái, thầy rất là vui mừng. Nhưng mà ngài hành tư khen, loài có sừng tuy nhiều, một con lăng là đủ. Tức là cái loài có sừng như là bò, dê, trâu, ngỗng rồi đó, có rất là nhiều. Nhưng mà chỉ cần một con kỳ lăng, một con sư tử là nó đuổi cả trăm con bò, cả trăm con dê chạy tuốt hết. Cho nên nó là loài có sừng tuy nhiều, một con lăng là đủ. Tức là lời khen, ông thầy sang ông trò mà khen chỉ vậy. Đọc thêm chút nữa đi, cho ông bà hỡi một chữ ấy. Hòa thượng rời Tàu Khê đến giờ là bao lâu? Ta cũng chẳng biết. À, hòa thượng rời Tàu Khê, tức là xa lìa chỗ lục tổ đó đến giờ là mấy năm rồi, thì ông nói ta cũng chẳng biết. À, ngươi mới lìa Tàu Khê. À, tức là cũng cái câu này lặp lại cái câu trước, phải không? Câu trước hồi nãy là hỏi chứ là hòa thượng rời Tàu Khê đến giờ là bao lâu, nói là ngươi mới lìa Tàu Khê, thì ở đây cũng lặp đi lặp lại cái câu đó. Hy Thiên, ta cũng chẳng biết ngươi mới lìa Tàu Khê, tức là cái câu này bình thường thôi, tức là lấy ngắn đấu dài, lấy dài đấu ngắn thôi. Hy Thiên không từ Tàu Khê đấy. Ông Hy Thiên này phủ nhận. Hồi nãy thì ông nói là ông từ Tàu Khê đấy, bây giờ ông nói là Hy Thiên không từ Tàu Khê đấy, tức là không từ chùa Tàu Khê đấy. Thì ta cũng biết chỗ ngư đi. Hòa thượng thật là đại nhân, chớ tạo thứ lớp. Tức là ông Hy Thiên xác nhận. Hết giờ hay sao? Hòa thượng Minh Hiếu vô, Hòa thượng cho thấy nữa không, hay là hết giờ rồi? Phoenix và thầy hầu hướng. Thì quý vị chấp tay hầu hướng. Dạ. Hết giờ rồi hả? Dạ thôi, đáng lẽ ra đó là hồi nãy là ngài phải đầy cho tôi 15 phút á. Tôi là ham nói lắm mà ngài nói dài quá, thì giờ không có giờ, ngài ép tôi giờ đầy nghỉ, đáng lẽ phải cho tôi 15 phút nữa. Sao khiêm thông hấu lỗ anh? Dạ.
Thường tòa mới vừa kể câu chuyện xong thì mấy quý vị tự phải về là ai làm kỳ lăng đó nè, chứ đừng có.
Chưa phải. Còn có mấy chữ thôi, xin ngài cho thêm cái mấy chữ này nữa. Cho thêm mấy chữ nữa, chứ không họ nghe đứt khúc rồi nó đau lắm. À, thì đầu gõ kỹ rồi đó nghe. Thôi bây giờ lì thôi, chỉ có nước lì họ nên nhất đẹp trai nhì trai mặt lì thôi là mới nói được. Thì bá hôm đó ngài hành tư mới đưa ông Hy Thiên một cái thơ. Nên ngư đem cái thơ này đến ngày năm nhạc, rồi đưa cái thơ về đây á, khi mà về đó thì ta sẽ cho ngư cái búa để ở núi. Thì ông Hy Thiên này nghe tới đó mừng quá, đem cái thơ đi, hết cái thơ và mang đi, mang cái thơ đến ngày năm nhạc. Thì khi mà đến ngày năm nhạc Hòa Nhượng á, thì hai thầy trò đấu đáp với nhau. Thì hỏi chị, ủa đem thơ có đến không mà sao đi nhanh quá vậy? Thì ngài Hy Thiên trả lời là tin cũng chẳng xong mà thơ cũng chẳng đấy. Thì nó ủa như vậy là sao? Nếu đem thơ đi mà đem thơ đi rồi về rồi nó tin cũng chẳng xong mà thơ cũng chẳng đấy, như vậy thì có ý như thế nào? Quý vị thấy cái chú ý này chưa? Tức là thầy Hành Tư, hòa thượng Hành Tư muốn cho đệ tử mình qua chỗ ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng, tức là ông sư đệ mình, xác định rằng chú đệ tử này đã đạt ngộ chưa hay là chưa đạt ngộ. Cho nên khi mà đến không phải là mấy ông tổ mấy ông thầy đâu cần phải đưa thơ, đâu có cần phải màu mè như mình mà nhắn tin đưa thơ điện thoại. Các ngài sống biết cái tâm chân thật của các ngài thôi. Nhưng mà mục đích mà cái duyên mà đưa cái thơ đấy là để gieo cái duyên. Cho nên ngài Hy Thiên ngộ được cái ý của thầy mình. Cho nên khi thầy mình về hỏi chứ, ủa đem thơ có đấy xong mà thơ về nhanh như vậy? Thì ông trả lời là tin cũng chẳng xong mà thơ cũng chẳng đấy. À, đâu phải là đi đưa thơ, phải không? Tức là muốn đi để cho một vị tăng khác, một vị tổ khác xác định rằng là chú đã đạt ngộ. Thì lúc đó khi mà về tới nơi thì ổng nói là bạch hòa thượng, khi mà con đi đưa thơ đó, hòa thượng có hứa cho con chiếc búa, tiện đây con xin nhận. Thì ngài Hành Tư ở trên chuỗi cái giò ra, chuỗi cái giò ra, đưa ngồi cái chuỗi cái giò ra vậy, cái ông ngài Hy Thiên ở dưới coi như lại ba lại cái cuốn gối đi mất. Quý vị hiểu ra chỗ này, cái chữ chiếc búa rất là quan trọng. Mình gọi là trong Phật giáo mình gọi là cái gươm trí tuệ, cái búa trí tuệ chặt những cái phiền não. Người ở rừng ở núi cần cái búa để mà đắng cay, để mà chặt cây, để làm nhà, để làm củi. Thì ở đây ngài Hy Thiên được ngộ, cho nên khi mà được ngộ được rồi đó, thì nó giờ bạch hòa thượng, khi con ra đi đem thơ đó, ngài hứa cho con chiếc búa, tiện ở đây con xin nhận cái chiếc búa của ngài. Mà ngài Hành Tư đâu có đưa chiếc búa đâu, ngài chuối cái dầu ra. Như vậy là cái dầu là chiếc búa, phải không? Bằng chân là chiếc búa, phải không? Là gì? Được rồi, ông đủ đạo lực, ông đủ sáng suốt rồi, ông nên đừng nên ở đây nữa, ông đi đến nơi khác để mà truyền đạo đi. Ý là biểu đi đi, nhưng mà không có biểu đi, không có biểu đi. Như bây giờ thôi con đi thì thầy sẽ cho con lập cái chùa chỗ này, hay là giới thiệu tỉnh này tỉnh nọ để đi đấy đi hoằng khác. Mà ngài nói khi ra đi hòa thượng hứa cho con chiếc búa, bây giờ tiện đây xin nhận lấy. Thì ngài chuỗi cái giò ra vậy, thì ông Hy Thiên coi như xuống là gói quần gói áo là coi như ra đi. Như vậy là cái chỗ thâm ý của thầy trò, chiếc búa tức là cái chân. À đừng có lầm nha, coi chừng cái chân mà dưa lên là tưởng chiếc búa họ chặt đứt chân láng chịu. Cho nên thôi bây giờ hậu chúng bên này có nhân viên nói được đâu hơi lâu á, thâu giờ nghỉ gì đủ rồi. Nghe ít nhận người thôi, xin chúc quý vị nhận chiếc búa nha, mỗi người có chiếc búa ráng nhận. Để thôi, tôi cũng có chiếc búa nhưng mà chiếc búa tôi lục lắm.
Cho nên mô bằng sư Thích Ca Ni Phật, lưỡng bái bạch thượng tọa, một tiếng hơn vừa qua, chúng con cũng như thượng tọa đến với đạo tràng, chúng con thay mặt đại chúng xin tri ân thượng tọa rất là nhiều trong những lời pháp mà buổi chiều hôm nay đến với đại chúng. Và cảm ơn tất cả quý đạo hữu Phật tử đã lắng nghe. Thầy thấy rằng quý Phật tử không có gục đạo, có nghĩa là lắng nghe, có nghĩa ngước đầu lên là có nghĩa là thích nghe ha. Thì thầy giờ thầy rất là cảm ơn tất cả quý đạo hữu Phật tử và cầu chúc tất cả quý Phật tử được sức khỏe, gia đình được bình an, hạnh phúc và năm ngày tu của chúng ta được kết quả tốt đẹp. Ngài ra về rồi hãy lên từng tòa để nhận búa, chứ nhận búa về sớm mà cũng không được. Dạ, A Di Đà Phật. Cảm ơn tất cả quý đạo hữu Phật tử. Mời quý Phật tử đứng dậy để hầu hướng.
Nguyện đem công đức này về tâm tất cả đệ tử và chúng thân đều trọn thành Phật đạo.
Cảm ơn vì vậy đã giúp cho các Phật tử tỉnh táo. Có cái búa sợ quá. Bây giờ thì các Phật tử lại buồn ngủ không? Bây giờ buồn ngủ cũng hết buồn ngủ rồi, bây giờ sắp nửa đói bụng rồi. Thưa các vị, là ở ngoài chúng ta có nước và có coi như là thức ăn, mình gọi là nào là bánh để mình có thể ăn chút đỉnh để đợi từ đây cho đến giờ mình dược thực. Tuy nhiên là để cho các vị có được một vài cái công việc thì chúng tôi xin thưa là ban tổ chức có chuẩn bị cho tặng cho mỗi một học viên một cái người, một cái trang, một cái quyển tập này nè, ha. Bây giờ tất cả đều đến đây để nhận, mỗi người nữa là nhận một cái, trong này nó có một cái viết có khắc tên là khóa tu học Phật pháp Úc Châu kỳ thứ 15. Để các vị là đem về viết, viết cho hết cái này bao nhiêu bài vô thì coi như là mình sẽ thế nào cũng được 2-3 cái búa lần. Thì như vậy là mỗi một Phật tử đây rồi các đạo hữu đây sẽ chia nhau để phát giúp cho các vị, để mình đừng có thiếu, chắc chắn chúng ta sẽ còn dư để cho các em nhỏ đó. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là sau khi các vị lĩnh mỗi người một quyển rồi đó, rồi là các vị đi ra rồi đó, thì chúng tôi muốn nhờ là một số các vị nam có được không á, thì chúng ta sẽ di chuyển là hai cái hàng ghế dãy cánh bên này nè, đưa vô để sắp theo cái này, nhưng mà đưa ghế gần tới cái mức trắng này lận. Tại vì các Phật tử bây giờ ngồi xa, nhìn các Phật tử giờ giờ mấy cái vị giảng sư họ nói họ mệt lắm, và các vị nhìn cũng vậy, nhìn thấy nữa là không có rõ ràng. Cho nên do đó nữa là cái ban mà quay phim hoặc cái ban nhiếp ảnh sẽ rất là khó để thực hiện các cái hình mà nó đẹp. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ cắt bớt cái dãy ghế mà các vị thấy bên đó đó, đưa hai cái dãy ghế bên đó đưa vào tới đây, tới cái mức gần đây đó. Thì như vậy đó, thì các vị sẽ sắp giùm. Nhưng bây giờ đi đến nè, giờ đến đây để nhận cái này trước đi. Các Phật tử lớn tuổi với các Phật tử nữ